vị và các bạn thân mến, một người đàn ông nọ vừa về hưu, ông mua một căn nhà bên cạnh một trường học. Những tuần lễ đầu, ông rất hài lòng vì chỗ ở tương đối yên tĩnh. Thế rồi niên học mới lại bắt đầu, mọi sự không còn như ông tưởng nữa. Chỉ mới ngày đầu tiên, chỗ ở yên tĩnh của ông đã bị xáo trộn. Vừa ra khỏi trường học, ba học sinh cầm cây gõ vào các thùng rác inh ỏi. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ đi qua trước nhà ông thì ba cậu nhỏ đập vào các thùng rác. Đến một lúc không còn chịu nổi tiếng ồn nữa, người đàn ông liền nghĩ ra cách để đối phó. Một hôm, khi ba cậu học sinh đang gõ vào thùng, thì người đàn ông mỉm cười tiến lại phía các cậu. Ông nói với họ như sau. Mấy cậu vui tính quá, tôi thích thấy các cậu gõ vào thùng như thế. Ngày xưa, khi bằng tuổi các cậu, tôi cũng đã từng chơi như thế. Tôi có thể nhờ các cậu một điều được không? Tôi sẽ cho mỗi cậu $1 nếu các cậu hứa mỗi khi qua đây phải gõ vào thùng rác này. Dĩ nhiên, ba cậu học sinh không thể tưởng tượng được rằng cái trò nghịch ngợm của mình lại trở thành một cái nghề được trả lương đàng hoàng. Sau vài ngày, người đàn ông đến gặp ba cậu với một nụ cười không tươi mấy. Ông nói với họ, tôi xin lỗi mấy cậu, tôi đang kẹt tiền. Kể từ hôm nay, cho tôi được trả mỗi người 50 xu thôi. Những tên phá rối ấy không lấy làm hài lòng lắm, nhưng có còn hơn không, cho nên cả ba cũng đành nhận mỗi người 50 xu mỗi khi khua vào các thùng rác. Một vài ngày sau đó, người đàn ông lại đến gặp ba cậu học sinh một lần nữa, vào giữa lúc họ đang làm cái nghề gõ thùng. Lần này, ông nói với họ, này các cậu, tôi lấy làm rất tiếc là tôi chưa nhận được tiền an sinh xã hội, nên tôi chỉ có thể trả cho mỗi người 25 xu thôi. Các cậu có đồng ý không? Lúc bấy giờ, người đại diện của những tên gõ thùng rác liền phản đối. Ông tưởng chúng tôi phải mất thì giờ để gõ thùng và mỗi lần chỉ nhận của ông 25 xu thôi sao? Ông điên rồi, chúng tôi xin chào ông vậy. Nói rồi, bọn trẻ lấy làm thích chí bỏ đi. Kể từ hôm đó, con đường trước nhà người đàn ông về hưu đã trở lại yên tĩnh như xưa. Có câu, muốn có hòa bình, hãy chuẩn bị chiến tranh. Hòa bình thường được trả bằng một giá rất đắt, có khi nó là giá của chính mạng sống. Trong tin mừng Chúa Giêsu cũng khẳng định điều đó khi Ngài nói, ta đến không phải để mang lại hòa bình, nhưng mang lại chiến tranh. Dĩ nhiên, đó là nguyên ủy của sự bình an, chỉ rao giảng và thể hiện sự bình an mà thôi. Hòa bình hay bình an mà Chúa Giêsu mang đến, như Ngài đã xác nhận, không phải là hòa bình mà thế gian ban tặng. Hòa bình hay bình an của thế gian thường chỉ là hai chữ bình an, đồng nghĩa với an phận, với trốn tránh và với thỏa hiệp. Hòa bình hay bình an mà Chúa Giêsu mang đến, con người chỉ có thể có được bằng một giá đắt. Nó đòi hỏi sự chiến đấu. Nó đòi hỏi con người phải chấp nhận mất mát, có khi mất mát cả chính mạng sống của mình. Hòa bình hay bình an ấy, có khi con người chỉ có thể thốt lên như Thánh Phao-lô, lương tâm tôi không trách tôi điều gì. Chỉ khi lương tâm chúng ta không trách cứ chúng ta điều gì, thì lúc đó chúng ta mới có được sự hòa bình hay bình an thực sự trong tâm hồn. Lạy Chúa, xin gìn giữ chúng con luôn được thư thái, bình an. Xin soi sáng, để chúng con biết chân thành nhận ra những lỗi lầm thiếu sót của chúng con. Và khi chúng con đã xưng thú tội lỗi, xin cất khỏi những lo âu đang đè nặng trên lương tâm chúng con. Vì lạy Chúa, ngoài Chúa ra, chúng con còn biết nương nhờ ai?